bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, 13 tháng Giêng dương lịch 2017, tức ngày 16 tháng 12 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý khán giả nghe tiếp bài tổng kết lần trước về một năm vận động quốc tế cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam của Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Nhân việc nhà cầm quyền Hà Nội chuẩn bị thông qua luật tôn giáo mới, có nguy cơ kiểm soát và bóp nghẹt tự do tôn giáo, Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam với sự bảo trợ của Trung tâm Tự do Tôn giáo Viện Hudson tại thủ đô Hoa Thịnh Đống, tổ chức vào tháng 9 cuộc hội luận tự do tôn giáo tại Việt Nam để báo động công luận Hoa Kỳ về tình trạng trằn trọc tôn giáo tại Việt Nam. Sau đây là bài tường thuật của Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, tự do tôn giáo tại Việt Nam, tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, được tổ chức ở Viện Hudson Institute, Washington, D.C. vào hôm 12 tháng 9 năm 2016. Hòa Ái có bài tường trình chi tiết trong phần sau.
Với mục đích cất lên tiếng nói cho cộng đồng tôn giáo bị ngược đãi ở Việt Nam tại hội thảo xoay quanh chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Viện Hudson Institute đồng tổ chức, những vấn đề liên quan bao gồm các tôn giáo không được thừa nhận tại Việt Nam như trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hạn chế và đàn áp như trường hợp dân tộc Hơ Mông ở Việt Nam, tôn giáo và văn hóa bị hăm dọa như trường hợp của Phật giáo Khmer Krom, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài, được trình bày một cách chi tiết. Nhiều dẫn chứng cụ thể cho thấy sự hà khắc kiểm soát tôn giáo của chính quyền Việt Nam cùng hệ thống công an trị dùng mọi biện pháp nhằm hăm dọa, ngược đãi và bắt bớ các tín đồ tôn giáo. Điển hình là Việt Nam sắp ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo mà cộng đồng tôn giáo tại quốc gia này cho rằng sẽ hạn chế nhiều hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng của họ. Theo đó, các tổ chức tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Người Thượng Tinh Lành hay Phật giáo Khmer Krom không thể hoặc không muốn đăng ký sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Trong vai trò ban tổ chức, giám đốc trung tâm tự do tôn giáo của Viện Hudson Institute, bà Nina Xia phát biểu, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ngày càng thắt chặt hơn với các nước đồng minh trong khu vực, khi Tổng thống Barack Obama thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á để duy trì hòa bình và an ninh trước sự lấn lướt của Trung Quốc đối với các quốc gia này. Bà Nina Xia và các quan khách tham dự có cùng ghi nhận mối quan hệ bình thường hóa 21 năm giữa Việt Nam và Mỹ được tăng cường sau sự kiện Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam trong chuyến đi của ông đến quốc gia cựu thù hồi tháng 5 năm nay mà không có bất kỳ yêu cầu ràng buộc nào, đặc biệt về vấn đề tôn giáo đối với Hà Nội. câu hỏi trọng tâm được nêu lên tại cuộc hội thảo, rằng giới chức lãnh đạo Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống mới sẽ tiếp tục thực hiện xu hướng của ông Obama hay sẽ theo đuổi một chính sách khác giúp cải thiện tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền và dân quyền ở Việt Nam. Với tư cách khách mời, cựu trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền, kiêm phụ tá cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Elias Abrams, người có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo trở thành một yếu tố trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhấn mạnh qua bài tham luận tại hội thảo rằng
They will want it all. They want American weapons and investment and protection from China without reducing their control of society.
Chính quyền Việt Nam muốn có mọi thứ, họ muốn có vũ khí và đầu tư từ Hoa Kỳ, cũng như muốn Hoa Kỳ bảo vệ đối với hiểm họa đến từ Trung Quốc, mà không giảm bớt sự kiểm soát các hoạt động xã hội, không tin tưởng vào người dân, cũng như không cho phép tự do tín ngưỡng.
Ông Elias Abrams đề nghị cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam và tại Hoa Kỳ cùng liên kết nỗ lực hơn nữa trong việc cung cấp thông tin cho giới chức lãnh đạo Mỹ trong thời gian tới về những vi phạm tự do tôn giáo của chính quyền Hà Nội, đồng thời gửi đến chính phủ Mỹ các yêu cầu chính đáng trong chính sách ngoại giao đối với Việt Nam.
We should be urging the regime to stop fearing its own people.
Chúng ta cần kêu gọi chính quyền Việt Nam phải dừng lại những việc làm gây sợ hãi cho người dân. Chúng ta phải cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng xã hội không thể phát triển nếu như không cho phép dân chúng thực hành tự do tín ngưỡng. Yêu cầu duy nhất đối với chính quyền Việt Nam là để cho người dân có sự tự do.
Cùng với tư cách khách mời của Hội thảo Tự do Tôn giáo tại Việt Nam, tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, gọi tắt là USOF, bà Christina Aria nêu ra những biện pháp cụ thể hóa đề nghị của ông Elias Abrams là phải sử dụng các kênh truyền thông bao gồm mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram để cho thế giới biết về các diễn tiến của tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị xâm phạm, và cũng cần nêu nhiều trường hợp nạn nhân bị chính quyền Việt Nam ngược đãi vì những sinh hoạt tôn giáo hay hoạt động xã hội của họ.
We also need to remind the world about the Vietnamese prisoners of conscience. I'm sure you know their names well. Thich Quang Do, the patriarch of this Unified Buddhist Church of Vietnam, who has been, as you well know, under arrest since 2003. Wing Kong Ching, who was
sentenced to 11 years in prison for undermining unity. Hòa Thượng Thích Quảng Độ, mục sư Nguyễn Công Chính đang bị tù đày, và vợ của ông ta là bà Trần Thị Hồng bị đánh đập vì đã gặp gỡ phái đoàn nhân quyền Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải nêu tên luật sư Nguyễn Văn Đài, blogger Ba Sàng Nguyễn Hữu Vinh và còn nhiều tên khác nữa của các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài, Người Thượng Tinh Lành.
Ủy viên Ủy hội USOF bà Christina Aria khẳng định với bằng chứng của các trường hợp cụ thể như thế để chuyển tải thông điệp đến chính quyền Việt Nam rằng không có tự do tôn giáo thì tất cả những quyền tự do khác đều không tồn tại, vì con người có niềm tin tín ngưỡng trong tâm linh của họ kể từ khi sinh ra và lớn lên mà không ai có thể tước đi hay xâm phạm được. Hội thảo tự do tôn giáo tại Việt Nam tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ để thảo luận các chiến lược và những giải pháp tốt nhất trong việc xây dựng và kết nối cộng đồng tôn giáo với mục đích thúc đẩy và bảo vệ tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trên tinh thần phát triển nền văn hóa dân sinh về tính khoan dung và lòng từ bi, hầu đặt nền móng cho hòa bình bền vững trong vùng châu Á cũng như trên thế giới, như trong lời phát biểu khai mạc của ông Võ Văn Ái, đại diện của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam.
Tiếp theo cuộc hội luận tôn giáo tại thủ đô Hoa Thượng Đống, sang tháng 10, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế đã cùng với 54 tổ chức quốc tế nhân quyền, xã hội dân sự, ký thư chung gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Cộng sản, yêu cầu sửa đổi luật tôn giáo mới trước khi thông qua.
54 tổ chức nhân quyền và xã hội dân sự quốc tế viết thư ngỏ gửi bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mới.
54 tổ chức nổi danh quốc tế về tôn giáo và xã hội dân sự tại Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á và Việt Nam vừa gửi bức thư ngỏ đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng sắp được Quốc hội thông qua trong các khóa họp tháng 10, tháng 11 năm nay. Những tổ chức ký tên nói rằng luật mới này sai sót một cách nghiêm trọng và yêu cầu xem xét để thảo lại văn bản sau khi tham khảo các tổ chức tôn giáo và các chuyên gia quốc tế về luật pháp để bảo đảm cho luật bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tuân thủ điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc.
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một trong những người đồng bảo trợ thư ngỏ nhận định rằng luật mới này nếu được thông qua theo hình thái dự thảo hiện tại sẽ là chiếc áo chói straight jacket tôn giáo. Luật sẽ cho phép chính quyền xâm phạm vào mọi hình thái của đời sống tôn giáo và loại bỏ sự hiện hữu của các tôn giáo không thể hay không muốn đăng ký với nhà nước. Đây là điều trái chống với chính quyền nguyên tắc của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được chứa đựng trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia ký kết.
Trong số những tôn giáo trong nước ký tên vào thư ngỏ nói trên, có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng tôi đã làm cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoa Đào và Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hỏi vì sao đã ký vào bức thư này. Hòa Thượng Thanh Quang cho biết như sau.
Thưa con, vì là đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tham gia vào một cuộc vận động quốc tế và cũng là lần đầu tiên dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mới tại Việt Nam do các cấp cao của Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến một số cộng đồng tôn giáo lấy ý kiến. Vì vậy mà tôi đồng ý tham gia ký tên vào thư ngỏ gửi bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi luật mới về tôn giáo và tín ngưỡng sắp thông qua để đảm bảo quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tuân thủ điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Dạ thưa cô.
Dạ bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho biết hiện trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có gì thay đổi và bản thân Hòa Thượng cùng chư tăng Viện Hóa Đạo có gặp những khó khăn gì trong sinh hoạt Phật giáo tại quê nhà?
Dạ thưa cô, hiện trạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có gì thay đổi. Chư tăng đi Viện Hóa Đạo gặp nhiều khó khăn về sinh hoạt và đi lại. Dạ đơn cử vừa qua vào ngày 12 tháng 5 2016, Công an thành phố Đà Nẵng đã cấm tuyệt đối không cho tôi và sư cô Pháp Liễu, tức là cô Đồng Hiếu, ra khỏi cổng chùa dù chỉ một bước. Cùng lúc đó, Công an thành phố Huế cũng ngăn cấm và không cho anh Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo là đạo hữu Lê Công Cầu ra khỏi nhà. Trong khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang chờ đợi chúng tôi vào để làm trợ lý cho ngài. Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn tòa đại sứ Úc Đà Lợi vào ngày 13 tháng 5 2016 tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, tình hình sinh hoạt của chùa Giác Minh Đà Nẵng vẫn không có gì thay đổi. Công an và chính quyền vẫn bao vây và cô lập, không cho một đạo hữu, Phật tử và đồng bào nào vào chùa kể từ năm 2011 mà cho đến nay. Nên chùa gặp rất nhiều khó khăn. Dạ thưa cô.
Huynh trưởng Lê Công Cầu đã cho biết như sau.
Dạ thưa chị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ngay từ khi mới thành lập đã đặt nặng vấn đề giáo dục thanh thiếu nhi được quy định tại 07 điều 21 chương thứ tư của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kể từ năm 1981, nhà nước cộng sản thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuyên bố đây là giáo hội hợp pháp và duy nhất nhằm loại trừ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật. Thì gia đình Phật tử Việt Nam cũng cùng chung số phận. Suốt 35 năm qua, gia đình Phật tử Việt Nam luôn bị đe dọa khủng bố, ngăn cấm từ cấp sinh trưởng cho đến các em thiếu nhi từ 8 đến 13 tuổi họ cũng không tha. Chúng tôi đã có nhiều thư kháng nghị gửi đến các cấp chính quyền Việt Nam cũng như tình nguyện thư gửi đến các cơ quan nhân quyền xin can thiệp, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát tiêu diệt giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, trong đó có gia đình Phật tử Việt Nam. Hôm nay tôi rất mừng về sự kết hợp của 54 tổ chức quốc tế nhân quyền và xã hội dân sự tạo nên một tiếng nói chung mang tầm cỡ thế giới, gửi thư ngỏ đến Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng dựa theo điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Do đó tôi nhân dân vụ trưởng gia đình Phật tử Việt Nam, tức là đại diện, tức là trẻ của Phật tử Việt Nam thuộc giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất ký vào thư ngỏ để góp phần yêu cầu Quốc hội Việt Nam phải thực thi nghĩa vụ quốc tế mà họ đã ký kết. Nếu họ không thay đổi dự thảo luật tùy theo tôn giáo và tín ngưỡng theo thư ngỏ của 54 tổ chức quốc tế nhân quyền và xã hội dân sự, thì chính họ đã phản bội lại việc ký kết của chính mình vào các công ước quốc tế nói trên. Đó là lý do mà tôi ký vào
Thưa huynh trưởng, hiện trạng của gia đình Phật tử Việt Nam thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay ra sao?
Thế thì cho dù bị khủng bố ngăn cấm, chúng tôi vẫn cương quyết bảo vệ cái điều 1 của nội quy gia đình Phật tử Việt Nam ban hành năm 1964 cho tới lần thu tiền sau cùng vào năm 2008, quy định rằng gia đình Phật tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi được thuộc Tổng vụ Thanh niên Viện Hòa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị nhà nước ngược đãi, được tòa pháp lý và bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, thì gia đình Phật tử chúng tôi cũng luôn lâm cái hiểm nạn như vậy. Do đó việc sinh hoạt và tu học luôn bị củng cố và ngăn cấm, nhưng chúng tôi luôn luôn nêu cao cái mục tiêu chính của gia đình Phật tử Việt Nam là đào tạo thanh thiếu nhi trở thành Phật tử chân chính, có phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Để đạt được cái mục tiêu đó, chúng tôi chấp nhận sự hy sinh mà những tấm gương nhân hằng biết đâu tận âm hay chỉ đồng xuân lưu thị tuyệt mai đã chứng minh rõ ràng cái mục tiêu của gia đình Phật tử Việt Nam trong việc góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.
Thưa huynh trưởng, là tình hình chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất có gì thay đổi và bản thân huynh trưởng có gặp những khó khăn gì trong sinh hoạt Phật giáo tại quê nhà?
Tình hình giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất không có gì thay đổi hết, nghĩa là đường hướng lập trường trước sau như một đã được quy định trong bản hiến chương của giáo hội ban hành năm 1964 và không ngừng tu chỉnh để đáp ứng với cái thời cuộc và lịch sử. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, sự vận động của một số tăng sĩ và cư sĩ ở hải ngoại cao đạp lên hiến chương của giáo hội cũng như không tôn trọng giới luật của an xuất gia đưa tới những hành động dâm vọng phạm giới tự trọng như trường hợp sư Gia Đàn hay việc bám độc sam sân si dẫn đến sự tiến dân giáo hội của tổ chức tăng đoàn dị giáo do hòa thượng Thích Thiện Hạnh cầm đầu đã làm xáo trộn sinh hoạt của giáo hội, tiếp tay cho cộng sản tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, dẫn đến việc Đức Đương Kim Tăng Thống đã ban hành giáo chỉ số 10 để thông tình chư tăng và trang nghiêm giáo hội. Ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 10 tới đây là Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Hoa Kỳ kỳ 1, nhiệm kỳ 1 là một đại hội lịch sử nhằm xây dựng lại những đồ vỡ do những thế lực vô minh tạo ra vừa qua. Thay mặt gia đình Phật tử Việt Nam thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quốc nội, tôi xin chúc mừng đại hội và nguyện cầu đại hội thành công viên mãn, đáp ứng sự mong ước của Đức Tăng Thống và Hội đồng Đường viện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà. Riêng bản thân tôi thì vẫn vậy, người ta tiếp tội tôi vi phạm điều 258 bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, nhà ở luôn luôn bị canh gác, đi đâu cũng có người theo dõi. Ngoài quyền tự do rất bị hạn chế, nhưng tôi chấp nhận tất cả để bảo vệ lý tưởng của mình. Xin thưa chị.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu. Tháng 11, một tổ chức bạn là Sáng hội Nhân quyền Rafto từng trao giải Khôi nguyên Nhân quyền cho Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, tổ chức 30 năm ra đời tại thành phố Bergen ở Vương quốc Na Uy. Đài Á Châu Tự Do đã có bài tường thuật về sự kiện quan trọng quốc tế này như sau.
Tại thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy, từ ngày 19 đến 21 tháng 11 vừa qua, Sáng hội Nhân quyền Rafto vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền và dân chủ trên thế giới để tưởng niệm nhà đấu tranh cho nhân quyền thế giới người Na Uy, giáo sư Thorolf Rafto, qua đời năm 1986. Từ Na Uy, thông tín viên Ỷ Lan tường trình.
Những bằng hữu của giáo sư đã tiếp nối sự nghiệp nhân quyền khi cho sáng lập cách đây 30 năm Sáng hội Nhân quyền Rafto để trao giải thường niên cho những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Ngày nay, giải Nhân quyền Rafto trở thành một giải đầy uy lực quốc tế tại Bắc Âu, do sự chọn lập các nhân vật sáng giá để trao giải Khôi nguyên. Mặt khác, một số các vị đoạt giải Rafto thì sau đó không lâu được chọn để trao giải Nobel Hòa bình, như trường hợp bà Aung San Suu Kyi, Miên Điện, bà Shirin Ebadi, Iran, cựu Tổng thống Đại Hàn Kim Dae-jung, cựu Tổng thống Đông Timor, Jose Ramos Horta, v.v. Năm 2006, Sáng hội Rafto trao tặng giải cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ vì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã không ngừng hiến thân, tranh đấu ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Năm nay, giải được trao cho bà Yana Mohamed, người bảo vệ quyền phụ nữ tại Iran. Đồng thời, cũng là lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền của Sáng hội Nhân quyền Rafto. Lễ trao giải và kỷ niệm được tổ chức long trọng tại điện Greek Highland đêm 20 tháng 11 trước 2.000 nhân sĩ trí thức, nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện chính giới cao cấp Vương quốc Na Uy cùng nhiều vị khôi nguyên giải Rafto. Ông Gunnar Sobo, chủ tịch Sáng hội Rafto, cho phóng viên Đài Á Châu Tự Do biết cảm tưởng của ông như sau.
For me, it has been wonderful to see that prize winners actually arrived in Bergen for this anniversary, which means I think that they have benefited.
Đối với tôi, thật mầu nhiệm để thấy nhiều khôi nguyên giải Rafto trở về thành phố Bergen để ăn mừng 30 năm hoạt động. Theo tôi nghĩ, điều này có nghĩa là họ đã thụ hưởng giải Rafto không vì bản thân của giải, mà vì sự hậu thuẫn và góp tay vào công trình của họ sau khi đoạt giải. Tôi nghĩ rằng đây là điều khác biệt giữa giải nhân quyền Rafto với các giải khác. Nằm trong hành động tiếp diễn sau khi đoạt giải, chúng tôi trở thành gia đình Rafto như nhiều khôi nguyên giải nhận xét. Đây cũng là tầm quan trọng hoạt động của chúng tôi tại thành phố Bergen.
Kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền thế giới của Sáng hội Nhân quyền Rafto là sự đan xen giữa những tâm tình quốc tế cực kỳ liên đới với những lời phát biểu chân thành và cụ thể, hòa quyện cùng thơ, nhạc và những điều vụ lộng lẫy sắc màu. Bỗng nhiên, ánh đèn chợt tắt. Bóng tối ôm tròn hội trường, người ngơ ngác chờ đợi. Một tiếng nói của ban tổ chức cất lên giới thiệu thông điệp thu âm của một khôi nguyên giải Rafto vắng mặt ngày kỷ niệm. Tiếng nói của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ hiện bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện, thành phố Sài Gòn. Cùng với lời thu âm thông điệp, những hàng chữ trắng hiện thị trên màn ảnh đen tối như nụ cười hiền, long lanh, niềm hy vọng. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói:
My dear friends of the Rafto Foundation, I feel better in sending you my greetings on this happy day, the 30th anniversary of the Rafto Foundation. Unfortunately, I cannot be there in person, but my heart is with you all.
Thưa quý liệt vị và các bạn, tiếc thay tôi không thể đến đây ngày hôm nay, nhưng tâm hồn tôi đang ở giữa lòng các bạn. Chúng ta khác nhau về xứ sở, chúng ta khác nhau về văn hóa, chúng ta khác nhau về lộ trình đấu tranh, nhưng chúng ta lại chung cùng một ngưỡng vọng, cứu người khỏi khổ đau và phiền não. Biết bao là vật đổi sao dời kể từ ngày Sáng hội Nhân quyền Rafto ra đời. Đối với tôi, thời gian như ngừng lại, chế độ Cộng sản sợ hãi sức mạnh của tự do tư tưởng, vì vậy họ quản chế tôi trong một ngôi chùa. Tôi bị cô lập, nhưng tôi không cô đơn, tôi đã là một phần của gia đình Rafto. Tình liên đới của các bạn giữ ấm lòng tôi, tình huynh đệ các bạn là nguồn an ủi tôi, Các bạn đã giúp tôi đứng thẳng trên chiến tuyến dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tôi mong được làm chim để bay tới Bergen, sum vầy cùng các bạn. Một ngày nào đó, biết đâu, trong khi chờ đợi, xin cầu chúc các bạn vui vầy trong ngày sum họp này, với mọi thành công trong nỗ lực mang lại nhân quyền và tự do cho toàn thế giới.
Ông Gunnar Sobo, chủ tịch sáng hội Rafto, cho biết sáng hội sẽ tiếp tục vận động trả tự do cho ngài. Ông nói:
Yes, for us it is a sad story. We follow him very closely and we hope still that someday we will actually see.
Đối với chúng tôi là một câu chuyện buồn. Chúng tôi theo dõi không ngưng trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và chúng tôi mong mỏi có ngày đón tiếp ngài tại đây. Chúng tôi từng có trải nghiệm phi thường với trường hợp của bà Aung San Suu Kyi, cũng từng đoạt giải khôi nguyên nhân quyền Raptor. Ngày bà được trả tự do thì nước mà bà đến viếng thăm đầu tiên là Vương quốc Na Uy. Bà tuyên bố rằng tôi phải đến thăm thành phố Bergen, là nơi tôi đoạt giải nhân quyền đầu tiên trước khi được giải Nobel Hòa Bình. 20.000 người đã tụ tập tại trung tâm thành phố đón bà. Thật là một trải nghiệm phi thường. Tôi mong có ngày chúng tôi đón tiếp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người Việt Nam đoạt giải Raptor của chúng tôi, bước chân đến thành phố Bergen. Tôi thật tình, rất thật tình trong mong.
Nhân dịp chúng tôi tìm gặp hai giải khôi nguyên Raptor đến từ Á Châu, để hỏi ý nghĩa giải nhân quyền Raptor đối với cuộc đấu tranh của họ. Ông Jose Ramos Horta, khôi nguyên giải Raptor và giải Nobel Hòa Bình, cũng là cựu tổng thống Đông Timor, cho biết:
Well, I was here 23 years ago. The Raptor Award was the first international human rights award I received. Then, 3 years later, I received the Nobel Peace Prize. 3 years later, my country was freed. I was president in my country, and we very pluralistic, open, dynamic democracy. We have zero political prisoner, zero torture. So I'm very proud.
Đúng là 23 năm trước tôi đến thành phố này, giải Raptor là giải quốc tế đầu tiên tôi nhận được. 3 năm sau đó, tôi được giải Nobel Hòa Bình. Rồi 3 năm sau đó, Đông Timor được giải phóng và tôi trở thành tổng thống. Đất nước chúng tôi theo chế độ đa đảng, cởi mở, là một quốc gia dân chủ đầy năng lực. Có thể nói là một quốc gia không có tù chính trị, không có tra tấn và tôi rất tự hào.
Và sau đây là bà Rabia Kadir, người Uyghur, cho biết bà đang ở tù tại Trung Quốc. Khi Raptor trao giải khôi nguyên cho bà năm 2004, bà bị biệt giam. Chú ngục tàu nói, mày sẽ chết ở đây. Nhưng bỗng nhiên, họ đưa bà sang một phòng rộng lớn, có cửa sổ, và vài tháng sau, bà được trả tự do nhờ áp lực quốc tế. Bà kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Việt Nam, dịch bárlık, hükümet hadimleri ve halkı aldı bilen salam yollayım.
Tôi muốn có đôi lời với nhà cầm quyền Việt Nam cùng với lãnh đạo của họ. Việt Nam đang thực hiện một chính sách độc tài như chính quyền Trung Quốc. Tôi thúc giục họ trả tự do cho tất cả những ai bị họ giam giữ vì đã đấu tranh đòi hỏi nhân quyền quốc tế. Tôi cũng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ để ngài có thể đến tham dự và phát biểu tại những diễn đàn như hôm nay. Điều này mang lại tiếng tăm cho Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam công bằng và hợp lý thì họ chẳng sợ gì các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền mà phải bỏ họ vào tù.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Bergen, Na Uy.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây, một lòng chúng ta. live in me, come here.